Đứa bé lượm ve chai. Thường thì khoảng 10 giờ đêm tôi mới bắt đầu cuộc hành trình lang thang, đi tìm chỗ các trẻ bụi đời sinh sống. Nên tối 28 Tết, tôi hòa mình với dòng người tấp nập dạo bộ ra trung tâm Sài Gòn. Khu vực vườn hoa Tao Đàn và vườn hoa Nguyễn Huệ chật kín người. Con đường Lê Lợi rộng thênh thang nhất thành phố, cấm không cho xe lưu thông, chỉ dành cho người đi bộ. Những chiếc lồng đèn vĩ đại treo hai bên đường càng làm sống động hơn không khí Tết. Các nam thanh nữ tú với quần áo muôn màu muôn sắc, với đủ các kiểu dáng, mà hầu hết là không hợp với vóc người và văn hóa Việt Nam, cứ bám sát vào nhau. Đến độ tôi ước tính ngay cả con vi khuẩn nhỏ nhất của máy vi tính cũng không thể chui qua được những khoảng cách giữa hai con người ấy. Rồi đến những người da trắng, nhiều không thể đếm nổi, họ hòa lẫn trong dòng người. Họ nhảy múa theo tiếng nhạc được phát ra hết công suất từ những loa hai bên đường. Không những chỉ có các đôi nam nữ ham vui, mà các cặp sồn sồn thì cũng không thiếu. Có điều hình như họ vẫn còn bẽn lẽn trong cách thân thiện của họ trước đám đông. Họ chất phát hơn trong các cử chỉ. Tay họ chỉ trỏ vào những mới lạ được dựng dọc theo con đường và khẽ nói vào tai nhau khi có chuyện cần. Đối lập với họ là những bạn trẻ tuổi trung học. Họ đi với nhau theo từng nhóm và nơi nào có họ, nơi đó ồn ồn náo nhiệt và ánh đèn của máy chụp hình liên tục sáng lên. À, cũng còn nữa, đó là thành phần như tôi. Những kẻ lẻ loi một mình, những kẻ không có bồ hay gia đình, những kẻ độc thân vô điều kiện và những kẻ độc thân có điều kiện. Vừa thả bộ, vừa miên man suy nghĩ, bỗng một hình ảnh đập vào mắt tôi. Hình ảnh này khác với các hình ảnh khác, không phấn son, không lè lẹt áo quần, không điện thoại cầm tay, không máy hình, không giày dép. Nói chung là không có gì đặc biệt. Chỉ khác là một em nhỏ khoảng độ 7 hay 8 tuổi. Hai tay xách hai bịch xốp đựng đầy những cái chai nước suối hay lon coca đã uống hết được người ta vứt xuống đường. Và kẹp vào nách một ít cái chai còn lại. Cứ đi khoảng 1-2 bước, những cái chai kia lại rớt xuống và em lại ngồi xuống nhặt lên. Rồi lại đi, lại rớt, và lại nhặt.
Thằng nhóc này, mày tránh ra cho tao chụp hình coi.
Một nhóm bạn trẻ quát vào mặt cậu bé. Vừa dứt lời, một cô gái mặc váy thật đẹp, lấy chân đá các bình nhựa đó qua một bên, rồi sửa lại y phục, làm điệu trước ống kính máy hình, một cách rất vô tư, như không có gì xảy ra. Cậu bé không nói gì, hai tay cầm hai bịch xốp và vội vã đuổi theo những cái chai nhựa đang lăn long lóc và bị dòng người đông nghẹt đá qua đá lại. Tôi nhìn thật kỹ, cậu lùi bên này rồi chạy bên kia mà vẫn chưa chụp được cái chai. Vì mỗi khi cậu vừa chờ tới thì đã có một đôi chân nào đó đá nó đi chỗ khác. Nhìn cậu đuổi theo những cái chai mà tôi gần như ngộp thở. Ôi mà sao tôi dở thế nhỉ? Sao tôi không giúp cậu bé mà cứ đứng chơ ra như đá, nhìn xem chuyện gì xảy ra? Cậu vẫn cứ đuổi theo cái chai nhựa cho đến khi một cái chân cổ thụ chặn cái chai lại cho cậu. Cậu ngước mắt nhìn lên. Một người da trắng cao to đang đứng trước mặt. Cậu khiếp người, không dám nhìn lên mà tính toan bỏ đi. Bỗng người đàn ông đó cúi xuống cầm lấy cái chai, đưa cho cậu, rồi lấy hết đồ trong túi ni lông thật lớn mà ông đang cầm trên tay ra, rồi đưa cho cậu cái túi đó và giúp cậu bỏ hết tất cả các chai nhựa và lon coca vào đó. Sau đó tôi còn thấy ông cho cậu một ít tiền. Cười vui vẻ vỗ vào vai cậu nói một vài câu gì đó rồi đi. Tự dưng tôi cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ cho chính tôi và cho tất cả người Việt Nam. Không một ai giúp cậu bé đáng thương kia, mà phải để một du khách, một con người không cùng ngôn ngữ, làm cái điều mà đúng ra chúng ta phải làm. Ôi cái câu ca dao, nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng, đâu rồi nhỉ? Vừa nghĩ đến đó, tôi quyết định làm quen với cậu bé. Chào cháu, chú có thể làm bạn với cháu được không? Tôi tiến lại gần đứa bé và cất giọng. Thằng bé không trả lời, nhìn tôi có vẻ sợ hãi và không tin tưởng, và tiếp tục bước đi. Tôi đuổi theo, lấy tay giữ nhẹ nó lại và nói. Nãy giờ chú để ý cháu đó, chú thấy thương cháu một mình, mà chú cũng một mình, nên chú muốn làm bạn với cháu đêm nay, được không? Thằng bé có vẻ vẫn còn bán tín bán nghi, nhìn tôi chằm chằm. Tôi tán tiếp. Chú không có bạn bè ở thành phố này, chú thật sự là muốn làm bạn với cháu mà. Chú muốn mời cháu đi ăn tối với chú. Hai chú cháu mình qua chợ ăn đêm Bến Thành, ăn nhé. Thằng bé vẫn không nói gì. Mặc kệ, tôi nhẹ nhàng đưa tay ra cầm lấy hai cái bịch ni lông đựng đầy đồ ve chai của nó. Tay kia cầm tay nó và dẫn nó đi. Thằng bé nhìn quanh có vẻ sợ hãi, nhưng vẫn không nói gì. Nó đi theo tôi, nhưng đầu vẫn cứ ngoái lại đằng sau, như có điều gì không ổn. Tôi hỏi, cháu tìm gì vậy? Hay là cháu có bạn? Có muốn chú mời bạn cháu cùng đi không?
Dạ không.
Thằng bé nói câu đầu tiên, và sau này tôi mới biết, đó cũng là câu đối thoại cuối cùng với tôi. Cứ mỗi tối, tôi ra chợ ăn đêm Bến Thành, thì các quán tha hồ tranh thủ mời. Có khi, họ còn ra giữa đường chèo kéo. Thế mà tối nay, chả ai thèm đả động với tôi một câu. Nhưng tôi hiểu, vì tôi đã quen với cái cảnh này lắm rồi, nên tôi dẫn thằng bé vào góc trong cùng của một cái quán để tránh những cái nhìn soi mói. Thế mà chúng tôi cũng không tránh được những cái liếc mắt khó chịu từ những người đang ăn cho đến chị chủ quán. Tôi hỏi thằng bé muốn ăn gì, nó lắc đầu không nói. Tôi đánh liều gọi hai tô bún bò giò heo và thêm một ít móng heo để gặm, mong rằng sẽ câu giờ để có cơ hội nói chuyện với thằng bé. Thằng bé vẫn không nói gì. Nó vừa ăn mà vừa lấm lét nhìn chung quanh và nhìn ra đường. Ngay cả người giỏi bắt chuyện như tôi mà cũng không thể nào cậy răng nó ra được thêm chữ nào. Tôi hỏi thì một là nó lắc đầu, hai là nó gật đầu. Tôi vận dụng hết tài năng khéo léo của mình, khả năng giao tiếp cho đến những đòn tâm lý học, tất cả đều vô hiệu. Bỗng nhiên có một tiếng văng tục.
Mày trốn hả? Biến đi đâu nãy giờ? Ai cho mày vô đây? Tao đánh chết mày bây giờ.
Chết mày.
Bộ mày đói lắm hả?
Người đàn bà sang sảng vừa nói vừa tát thằng bé tới tấp. Tôi không kịp phản ứng gì thì thằng bé đã bị người đàn bà đó kéo ra khỏi tiệm ăn. Tôi đang tính đuổi theo thì...
Ê, đóng kịch rồi chạy hả?
Chị chủ quán kéo tay tôi lại và hét lên. Tôi móc túi lấy ra tờ 200 ngàn đưa cho chị và chạy ra khỏi quán. Thấy tôi chạy sau, người đàn bà túm cổ thằng bé ngược lại, chỉ thẳng vào mặt tôi và quát to.
Mày mà chạy theo tao bẻ cổ nó.
Tôi khựng lại, đứng nhìn bà ta túm cổ áo thằng bé kéo đi mà lòng đau xót. Tôi lê bước trở lại cái quán ăn hồi nãy, ngồi xuống bàn, thở dài, miên man suy nghĩ. Nước mắt tôi tuôn hồi nào cũng không hay.
Ôi thôi, cậu khóc làm gì? Chuyện đó xảy ra như cơm bữa ở Sài Gòn. Mấy con mẹ đó là mấy con mẹ mình. Tụi nó về quê thuê mấy đứa con nít lên đây đi ăn xin, rồi nộp tiền cho nó. Cậu ở bến nên ngây thơ thôi.
Tiếng một người đàn bà ngồi kế bàn tôi cất lên. Vâng, cháu không biết. Cháu thấy tội đứa bé nên cho nó ăn và tính cho nó ít tiền thôi.
Trời, cậu này thiệt á. Cậu có cho nó 1.000 hay 100.000 cũng vậy thôi. Nó đâu có gì vui đâu, vì tất cả cũng vô tay mấy con mẹ đó hết trơn à.
Tới đây thì tôi hết biết nói gì. Tôi cảm ơn và bước ra khỏi quán đi về khách sạn để chuẩn bị cho cuộc hành trình đêm nay. Cuộc hành trình trở lại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Trời, đó là tiếng than duy nhất mà tôi có thể thoát ra từ cửa miệng của tôi khi lê bước trên 2 block đường ngắn trở về khách sạn. Tôi vẫn biết rằng cuộc đời có nhiều trái ngang, nhưng chẳng lẽ những gì tôi mới chứng kiến là sự thật? Vâng, nó là một sự thật. Một sự thật rất phũ phàng mà tôi mới nhận ra. Và chính vì sự thật phũ phàng đó, tôi quyết định tôi sẽ làm thêm một việc nữa trong chuyến đi này. Đó là tôi sẽ điều tra việc buôn bán các trẻ em để làm trẻ ăn xin của những con người vô lương tâm. Và tôi hứa sẽ viết hầu các bạn trong một phóng sự khác. Bạn thân mến, không biết bạn đọc xong đoạn khúc này thì tâm trạng của bạn ra sao? Nhưng đối với tôi, đứa bé đó sẽ sống mãi. Vâng, em sẽ sống mãi. Và tôi sẽ mãi cầu nguyện cho em, và ước mong. Vâng, tôi chỉ dám ước mong, mong một ngày nào đó tôi sẽ được một lần nữa ôm em vào lòng, và chú cháu mình sẽ hàn huyên, sẽ nói thật nhiều. Ước gì? Vâng, ước gì mỗi người chúng ta sẽ sống như lời Chúa nói. Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế trong một trong những anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính ta vậy.
Khi mới sinh ra không tình mẹ cha, trời đất bao la nhưng em chẳng nhà. Mẹ cha sinh không nhận để bận lòng người phu, ngàn hè hoàng thu mang em về tạm trú. Nhưng đói rách con đông chẳng còn chỗ trông, ông bốn tay không nên phải đành lòng. Bỏ em canh đồng lạc lõng chờ mong, tự mình kiếm sống khắp chốn hàng rong. Khương đế chẳng cho bé có mẹ cha, nên không cửa nhà nương ná tấm thân, không ai ân cần khi xa khi gần, bạo khi phân vân giúp khi gian truân. Mở tấm lòng thay thương tuổi còn xanh, cho em đời lành bậc cánh mong manh. Ông xin chạy lòng bà thương cảm động, chờ sống đời em cứu sống tình em. Mở tấm lòng thay thương tuổi còn xanh, cho em đời lành bớt cánh mong manh. Ông xin chạy lòng bà thương cảm động, chờ sống đời em cứu sống tình em. Phận che mồ côi khao khát tình thân, khao khát